Xin chào các bạn đã đến với Sách Khuya, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên website theoyêucầu.com. Mình là Lê, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trên cuộc hành trình đến với những nhân vật, những số phận mới sẽ xuất hiện trong cuốn sách lần này. Và cuốn sách mà Lê sẽ mang đến ngay bây giờ sẽ là cuốn Người Phiên Dịch của tác giả Kỷ Viện Viện. Các bạn thân mến, điều ấn tượng sâu sắc đối với Lê khi đọc những trang sách trong Người Phiên Dịch không chỉ là bởi một câu chuyện tình yêu đẹp hay những hình ảnh được khắc họa về nghề phiên dịch, mà còn bởi chuyện được kể qua hai ngôi kể cũng là hai nhân vật chính, Kiều Phi và Trình Gia Dương. Cách kể chuyện vừa nhanh vừa chậm, văn phong giản dị, chân thực, đến mức lạnh lùng, nhưng vẫn lay động những cảm xúc sâu thẳm cho lòng người đọc. Với cuốn sách Người Phiên Dịch, Lê tin rằng bất cứ ai khi đọc cuốn sách này cũng sẽ phảng phất thấy cuộc sống của mình ở đâu đó, trong một nét tính cách hay một biến động nào đó xuất hiện trong dòng chảy của chuyện. Vừa rồi là đôi lời giới thiệu của Lê về cuốn Người Phiên Dịch. Còn bây giờ, Lê xin mời các bạn đến với những khung cảnh đầu tiên của cuốn sách này. Người Phiên Dịch, tác giả Kỷ Viện Viện, chương 1. Kiều Phi. Cuộc thi chuyên ngành tiếng Pháp toàn quốc vừa kết thúc vào tháng 4, chúng tôi đang chờ kết quả. Ánh nắng chan hòa, đúng là vẻ xinh tươi đáng yêu của mùa xuân. Phóng tầm mắt ra ngoài từ ô cửa sổ sáng loáng của thư viện, có thể nhìn thấy nước hồ xanh ngọc ở phía xa, mặt nước dường như dâng cao trong gió, những con chim đang xả cánh bay, cảnh vật mê hoặc làm cho người ta lười biếng. Tôi đang đọc sách trong thư viện, cảm thấy hơi mệt, liền tiện tay giật quyển từ điển tiêu khiển. Điều này đã trở thành thói quen. Từ đơn đầu tiên tôi nhìn thấy là Fatalis, danh từ giống cái, định mệnh, số phận bất hạnh. Có người vỗ vai tôi, là Tiểu Đơn, cô bạn sống ở giường trên trong ký túc xá của tôi. Tôi ra khỏi phòng đọc với cô, Tiểu Đơn hỏi, sao giờ này cậu vẫn còn ngồi đây? Buổi báo cáo sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi. Tôi sững người, tới lúc này tôi mới nhớ ra, chiều nay trong khoa tổ chức một buổi báo cáo rất quan trọng. Đó là buổi báo cáo của đàn anh mới du học về, từ cơ sở đào tạo chuyên viên phiên dịch Troy Paris. Chắc chắn tôi đã bị ánh mặt trời oi ả của buổi chiều tà khiến cho tây tây, nên mới có thể quên được chuyện quan trọng như vậy. Tôi vội vàng thu dọn sách vở, rồi cùng Tiểu Đơn chạy tới phòng báo cáo của khoa Pháp. Trình Gia Dương, người thuyết trình báo cáo, là nhân vật nổi tiếng ở Học viện Ngoại ngữ số 1 toàn quốc chúng tôi. Bố mẹ anh hiện là quan chức trong ngành ngoại giao. Họ từng là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phiên dịch cao cấp tại trường. Bố tiếng Pháp, mẹ tiếng Anh. Từ nhỏ Trình Gia Dương đã sống trong môi trường ba ngôn ngữ. Ngoài điều kiện độc nhất vô nhị kể trên, Trình Gia Dương thường được nhắc đến với những đức tính như thông minh, cần cù, khiêm tốn và ham học hỏi. Đáng tiếc, khi chúng tôi nhập học, nhân vật này đã đi học tại Troy Paris rồi. Trên giảng đường, những khi thầy giáo nhắc tới anh, thì nữ sinh lại chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Còn nam sinh, ấm ức ra mặt rồi nhận xét, thầy à, đó là chuyện xa xưa rồi, nếu muốn biết ai thật sự là nhân vật nổi trội, vẫn phải xem xét hiện tại chứ ạ. Khi tôi và Tiểu Đơn tới, thì những người có mặt tại phòng báo cáo đã đứng vòng trong vòng ngoài. Điều khiến tôi khó chịu là chỉ riêng chỗ ngồi cho sinh viên khoa Pháp chúng tôi đã chẳng đủ, thế mà các sinh viên khoa khác cũng chen chân vào. Các sinh viên khoa Anh ở phòng đối diện trong ký túc xá đều đã tới cả rồi. Tôi có đủ lý do để nhận thấy bọn họ tới đây đâu phải vì buổi báo cáo này. Đúng là một lũ dại trai. Có ai đó gọi nhỏ tên tôi và Tiểu Đơn. Nhìn quanh, tôi thấy cô bạn cùng lớp, Ba Ba, đang gọi ở góc bên kia phòng báo cáo. Đúng là chị em tốt. Cô ấy đã chiếm được chỗ cho chúng tôi trong sự khó chịu và lườm nguyết của rất nhiều người. Vấn đề là, người đông như kiến thế này, làm sao chúng tôi có thể lên sang bên đó được? Buổi báo cáo vẫn chưa bắt đầu, tôi cũng chẳng để ý đến nữa. Kéo Tiểu Đơn trèo lên một dãy bàn, leo sang bên kia. người trong phòng cứ ồ, à, dịt, biểu lộ sự dè bỉu, khinh thường. Là người học ngôn ngữ, tôi biết ngôn ngữ trong trường học rất phong phú và đa dạng. Những tài năng ngoại ngữ đến từ mọi miền tổ quốc, và cũng từng ấy người mang tới đây tinh hoa ngôn ngữ của quê hương. Tất cả đều do diện tích lãnh thổ bao la của đất nước chúng tôi mang lại. Đi đường này gian nan, lại mất rất nhiều thời gian. Khi tôi đang leo sang bên kia, thì tiếng ồn ào biến mất, im phăng phắc, sau đó là tiếng vỗ tay nổ lên như sấm. Tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhân vật chính của buổi báo cáo, người làm cho tất cả mọi người đều phải mỏi cổ mong chờ, Trình Gia Dương đã tới. Nhưng trong phòng báo cáo, được thiết kế theo kiểu bậc thang này, tôi và Tiểu Đơn đã trở thành nhân vật gây chú ý cao độ, cả hai cùng cúi đầu, khom lưng, cứ như đang leo trèo vậy. Hóa ra, đây chính là Trình Gia Dương. Tôi đã từng phác họa hình ảnh anh trong tâm trí, một quân tử, một học giả trí tuệ, một văn nhân từng trải, cũng có thể là anh chàng đẹp trai tuấn tú. Vậy mà dáng vẻ ngoài đời của anh vẫn khiến tôi ngỡ ngàng. Đứng trên bục giảng lúc này là chàng trai trẻ, cao ráo, xương xương, anh ăn mặc không quá trau chuốt, bộ quần áo thể thao màu trắng ngà với chất vải mềm, nhưng trông anh rất phong độ. Khuôn mặt anh trắng trẻo, do khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy đôi mắt đen sáng ngời, đôi mắt biết cười cùng mái tóc đen quăn dài quá tai. Trông anh ít nhiều mang vẻ hiền lành hướng nội. Tôi cũng giống như phần lớn những cô gái trong phòng báo cáo này đều không chớp mắt và thả hồn tại nơi xa xăm. Sau đó tôi nghe thấy anh ấy hỏi, tôi nên nói bằng tiếng Trung hay tiếng Pháp đây? Tiếng rì rầm cất lên giống như nước trong đầm sâu, tuy nhỏ nhưng rất rõ. Tôi nghe có người thỏ thẻ, tùy anh ạ. Âm điệu nhỏ nhẹ, rõ ràng có ý đồ bất chính. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Trong buổi báo cáo lần đó, theo yêu cầu của đại đa số, cuối cùng Trình Gia Dương sẽ trình bày bằng tiếng Trung. Anh kể về những kinh nghiệm du học tại Đại học Troy Paris như cường độ học tập cao, thi cử, tập huấn lễ nghi ngoại khóa, kỹ năng ngoại giao. Ngoài ra, anh còn nhắc tới vài lần thực tập dịch cabin tại hội nghị lớn ở Brussels và Strasbourg. Tiếp theo, mọi người được tự do đặt câu hỏi, ban đầu chỉ là những câu hỏi rất nghiêm túc về việc xây dựng thời khóa biểu tại Đại học Troy Paris, cũng như con đường du học, kỹ năng phiên dịch. Nhưng sau đó, những câu hỏi đã bị thay đổi bởi một số nhân vật mê trai. Họ bắt đầu nhập cuộc, chú tâm tìm hiểu cuộc sống tại Paris của anh, còn hỏi về những vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các tiết mục du lịch trên TV, đại loại như đất nước và con người Paris. Cuối cùng, tới khi mọi người có thể trêu đùa, không biết ai đó đã đặt câu hỏi, vậy anh có từng tận dụng cơ hội tìm một cô gái khác làm người yêu không? Tôi cảm thấy vừa tức lại vừa tò mò, trong lòng thầm nhủ, Trình Gia Dương à, anh đừng có dại mà trả lời đấy. Anh chỉ mỉm cười, đưa micro sang tay kia, những ngón tay mới thon dài làm sao. Cuối cùng anh trả lời bằng tiếng Pháp, nếu tôi nói rằng không có, như vậy chẳng phải rất có lỗi với chốn phồn hoa đô thị ấy hay sao? Mọi người bắt đầu xì xào bàn luận, có người còn tranh luận nữa. Cô gái học tiếng Tây Ban Nha bên cạnh đã hỏi, anh ấy nói gì vậy? Nói gì vậy nhỉ? Tôi nhìn con người tò mò này bằng cặp mắt không mấy thân thiện rồi đáp lại, tại sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ? Sau đó tôi nghĩ thầm, Trình Gia Dương, chàng trai có xuất thân cao quý, tố chất nhã nhặn, còn nhà châm anh, thật khiến cho người ta khao khát, mong mỏi. Khi tôi nghĩ về anh như vậy, chợt phát hiện mình đang đứng trước gương, liền quyết định trang điểm lại đôi chút. Tôi đánh phấn trắng như tuyết, vẽ lông mày rất dài, gần chạm vào tóc mai. Tôi đánh môi đỏ tươi, làm nổi bật mái tóc đen của mình. Tôi buộc cao tóc lên để lộ cổ. Người nước ngoài thích con gái phương Đông như vậy. Tôi thay chiếc váy vàng, bó chặt lấy cơ thể thanh tân của mình, sau đó nhìn vào gương cười, rồi lại cười, dáng vẻ yểu điệu. Vừa đẩy cửa, tôi nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ mờ ảo lướt qua. Đây chính là hộp đêm khuynh thành, hộp đêm hot nhất thành phố này. Tôi là một trong số những cô gái chân dài tại đây, tên Phi Phi. Phòng bao Casablanca có khách đòi gái hầu rượu. tôi thong thả, yểu điệu đẩy cửa vào. Trong đó có 4-5 người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi, ngồi giữa là người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh. Ông ta nhìn tôi, dường như rất hài lòng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cảm thấy hôm nay mình rất may mắn. Tôi thích những vị khách trẻ trung, nhỏ nhã, không thô thiển coi tôi như nữ thần tình yêu, không có nhảnh động quá đỗi hạ lưu. Tôi thích hát, hát lúc nửa tỉnh nửa say, đặc biệt mượt. Tôi bắt chước Phương Phi hát bài Năm Tháng, bắt chước Văn Úy hát Quà Mùa Hè, vừa có thanh lại vừa có sắc. Lúc cảm xúc dâng trào, tôi còn hơi nhíu mày rất truyền cảm nữa. Có khách nhận xét, cô gái này chắc hẳn có tâm sự nào đó. Tôi nhìn người đó không nói gì. Đêm nay, trong mắt những người đàn ông có tiền, ắt sẽ có hình bóng của tôi. Tôi chẳng qua không đi khách qua đêm, chứ không cũng kiếm được rất nhiều tiền bo. Cũng chính bởi có điều kiện độc nhất vô nhị như trên, nên tôi có thể nói cụm từ anh yêu em bằng chính thứ tiếng. Vừa có một vị khách Việt Nam nhìn tôi và nói tôi rất giống em gái của anh ta, tôi liền dùng tiếng Việt gọi anh ta bằng anh trai. Mọi người trong phòng đều bật cười vì câu đùa của tôi. Đôi khi, trong quá trình làm việc, tôi cũng gặp trường hợp dở khóc dở cười. Một hôm, tôi tiếp rượu đoàn doanh nhân bất động sản ngoại tỉnh. Do không nắm rõ được sở thích của khách, nên tôi cố tỏ vẻ nho nhã. Kết quả là thiếu chút nữa, tôi bị đuổi khỏi phòng bao. Tôi đã nhanh chóng tìm cách bù đắp lại. Anh ơi, em kể chuyện cười được không ạ? Voi hỏi lạc đà, vú của cậu sao lại mọc trên mặt vậy? Lạc đà đáp lại, tôi không muốn nói chuyện với người có chim mọc trên mặt. Voi tức tôi nói với rắn đang cười ngặt nghẽo. Chim mọc trên mặt còn tốt hơn nhiều kẻ có mặt mọc trên chim. Người đàn ông đó cười phá lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuần nào tôi cũng dành buổi tối lên quán Khuynh Thành ngồi với khách. Số tiền kiếm được đủ cho tôi chi tiêu hàng ngày, còn có thể gửi một ít về nhà phụ giúp gia đình. Tôi nghĩ sinh viên nữ có lối sống thế này không chỉ riêng tôi. Thực ra những sinh viên giống tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy sống như thế này có thể coi như sung sướng rồi. Hơn nữa, tôi là người biết giữ mình, biết một vài kỹ năng để tự bảo vệ mình. Do vậy vẫn chưa chịu thiệt thòi gì quá đáng. Ý tôi là quá thiệt. Tôi tự nuôi sống được bản thân, tôi rất yêu cuộc sống này.